Chương 22: Kỳ nghỉ ở thành Rome. Ôi! Cô As vừa nói vừa gặp lại những lá thư và đặt sang một bên. Cô mong rằng mẹ con bà Pay đã đi khỏi Nice hoặc là đội tàu không có ở đó. Sao thế ạ? Có chuyện gì vậy cô? Cathy hỏi, rời mắt khỏi cuốn tạp chí Clover gửi tới mà cô đang mải mê đọc. Không có vấn đề gì ngoài trừ việc những kẻ dai như đĩa này vẫn chưa đi Tây Ban Nha, mặc dù họ đã nói là họ sẽ, và Ned có vẻ sẽ tiếp tục gặp họ. Cô As trả lời với vẻ bực tức. Nhưng Polly thân mến, họ đi hay không thì có khác gì nhau, mà họ cũng chưa bao giờ hứa với cô là sẽ đi vào lúc nào, phải không ạ? À? Không, họ không hứa, nhưng dù sao thì cô cũng ước rằng họ đã hứa. Không phải vì Ned thật khờ khạo khi thật sự quan tâm đến con bé Lily ngốc nghếch kia. Sau đó cô khẽ cười trước sự mâu thuẫn của chính mình và nói thêm. Nhưng cô không nên xúc phạm cô gái đó nữa, bởi vì đó là chị họ cháu. Cathy nói vui vẻ. Không sao, nhưng thật sự là cháu không hiểu sao Lily tội nghiệp lại làm cô lo lắng đến vậy, Polly thân mến. Căn phòng mà cuộc nói chuyện này diễn ra là ở tầng cao nhất của khách sạn Hondo ở Rome. Phòng rất to với nhiều cửa sổ và mặc dù chiếc giường nhỏ ở một góc đã bị che khuất một nửa sau tấm rèm hoa, cùng một tủ gương và một bồn rửa và một cái giá treo mũ trông rất vững chãi làm bằng gỗ dái ngựa mà Cathy dùng để treo váy và áo vest. Khoảng trống còn lại với một chiếc sofa và những chiếc ghế bành tập hợp xung quanh lò sưởi là một cái bàn tròn trên để sách và một chiếc đèn vẫn đủ rộng để thay thế cho một phòng khách riêng mà cô As đã không thể thu xếp được do thời gian đã quá cận lễ hội Carnival và đi cùng với đó là lượng người du lịch đến Rome quá đông. Thực ra thì cô tin rằng trong một hoàn cảnh như vậy mà tìm được những phòng tốt như thế này cũng đã là may mắn rồi. Và cô lấy niềm tin ấy làm niềm an ủi, bù lại việc đồ ăn và dịch vụ có vẻ như không tốt lắm của khách sạn. Cũng như việc phải vượt 4 tầng cầu thang dài mỗi khi họ cần xuống đến nhà ăn hoặc cửa chính. Họ mới chỉ ở Rome được 4 ngày nhưng đã thấy rất nhiều điều thú vị. Họ đã đứng trên một chỗ trũng kỳ lạ là một sàn đá cẩm thạch với những cột trụ gãy. Đó là tất cả những gì còn lại của quảng trường La Mã. Họ đã đi thăm đấu trường Colosseum, khi đó vẫn còn những vòng hoa thường xuân và đủ mọi loại dây leo. Nhưng giờ thì không, sạch như cạo, trần trụi và gần như sạch bách những gì từng được coi là vẻ đẹp sống động như tranh vẽ của nó. Họ đã tham quan nhà tắm Caracalla, đền Janus, nhà thờ San Peter và những tác phẩm điêu khắc bằng đá hoa cương ở Vatican, được đưa tới Campagna và Villa Campidoglio để hái cỏ chân ngỗng tím và đỏ và đến nghĩa trang Anh để thăm mộ của Keats. Chú thích: John Keats là một nhà thơ người Anh. Hết chú thích. Họ cũng đã đảo qua một vài cửa hiệu và tham dự tiệc chiêu đãi ở tư dinh của phó đại sứ Mỹ. Tóm lại là cũng giống như hầu hết những khách du lịch vô tư, họ đã làm được gấp đôi những gì mà những tư vấn du lịch đầy thận trọng và kinh nghiệm có thể gợi ý cho họ. Tính cách lãng mạn của Cathy đã được thỏa mãn bởi vẻ đẹp mê hồn của thành phố cổ này, nơi có thể xứng đáng được mệnh danh là thủ đô của thế giới. Những chặng đi xe hoặc đi bộ ngắn nhất đã mang lại cho họ cơ hội tận hưởng vô số những niềm vui sướng bất ngờ, khi là một đài phun nước tuyệt đẹp với những con ngựa đang lao xuống cùng những tiên nữ và thần nửa người nửa cá khổng lồ đang cầm những chiếc cốc và tù và, mà từ đó một cơn mưa những bọt nước trắng xóa bay cao lên không trung trước khi trút như mưa xuống nền đá hoa cương rộng lớn. Khi lại là một cổng vòm với những họa tiết tinh tế như dải đăng ten, tàn tích duy nhất của một ngôi đền ngoại đạo bị con sóng thời gian quăng quật và mắc cạn lại bến bờ tiêu điều của hiện tại. Khi khác là một miếu thờ ở một ngã ba phố, nơi có một chiếc đèn lờ mờ thắp phía dưới bức điêu khắc Madonna với một cái lọ luôn cắm một bông hồng tươi và đang quỳ dưới chân bức điêu khắc là một chị nông dân mặc váy xanh, áo ghi lê đỏ, quấn trên tóc một chiếc khăn viền ren. Hay đó là một khoảng đất ngập nắng phía trên sườn đồi cao, nơi tập hợp những xe ngựa chở biết bao người ăn mặc thật bắt mắt, trong khi phía dưới là toàn bộ thành Rome trải dài ra như một bức tranh toàn cảnh, mờ mờ, to lớn, oai nghiêm và được giới hạn bởi đường lượn sóng xanh dương của Campagna và những ngọn đồi Alban. Hoặc đó có thể là một dãy bậc thang hai đợt tuyệt đẹp với những hàng lan can và một trụ lớn cùng với những bình đựng tro hỏa táng, nơi có một nhóm người trong những bộ trang phục và điệu bộ kỳ lạ đang ngồi. Họ như bước ra từ những bức tranh, nhưng trong thực tế họ là những người mẫu đợi những họa sĩ đến để thuê mình. Bất chấp đó là gì, một công trình xây thô mang một thứ màu khá kỳ quặc của những cây quế trúc nâu và vàng cam bám trên đó, hoặc là một quầy rau nơi các loại rau diếp được xếp thành vòng và được điểm thêm cho màu mè bằng những quả bí đỏ màu da cam bé xíu và ớt đỏ. Đó là toàn bộ Rome. À, và bởi vì là Rome, khác biệt so với bất kỳ chỗ nào, khơi gợi hơn, thú vị hơn, 10 lần huyền bí hơn bất cứ nơi nào khác. Cathy nghĩ vậy. Sự thật này làm vợi đi nỗi thất vọng về mọi việc khác, về những con bò chết, tình trạng bẩn thỉu, về những thứ kỳ quặc mà họ phải ăn và cái mùi thậm chí còn kỳ quặc hơn mà họ phải ngửi. Tất cả chả là gì so với niềm vui sâu lắng và một thế giới hoàn toàn mới trong nhận thức và cảm xúc mà cô chợt phát hiện ra. Việc lăng tăng duy nhất ảnh hưởng tới niềm vui của Cathy trong những ngày này là bé Amy có vẻ không khỏe và không vui cho lắm. Con bé đã bị cảm lạnh trong chuyến đi từ Naples và mặc dù có vẻ không nghiêm trọng, nhưng trận ốm đó hoặc điều gì khác đã khiến cho nó trở nên xanh xao và gầy gò. Mẹ con bé nói rằng nó đang lớn nhanh, nhưng điều này không giải thích được trọn vẹn cho cái nhìn đăm chiêu trong mắt đứa trẻ và cảm giác mệt mỏi mà nó liên tục kêu ca. Cô Ash, với lo lắng mơ hồ, bắt đầu nói về việc cắt ngắn thời gian lưu lại ở Rome của họ để đưa Amy đến với bầu không khí trong lành hơn của Florence. Nhưng lúc ấy lại rất sát với lễ hội Carnival, sự kiện mà họ không thể nào bỏ lỡ. Và với cảm giác rằng cơ hội này của họ có thể sẽ ngắn ngủi, cô và Cathy càng quan tâm hơn tới việc tranh thủ thời gian nhất có thể. Vì thế họ lấp đầy tất cả mọi ngày bằng những cảnh cần ngắm và những việc cần làm, đi và về, đôi khi mang theo cả Amy, nhưng đa phần là để con bé ở lại khách sạn dưới sự chăm sóc của một nữ phục vụ phòng người Đức tốt bụng, một người nói tiếng Anh khá tốt và cũng được Amy quý mến. Con bé giải thích, những thứ bằng cẩm thạch đó thật lạnh lẽo và những thứ cổ xưa bị hỏng khiến con cảm thấy rất buồn và con ghét những người ăn xin bởi vì họ thật là bẩn. Còn cầu thang thì khiến cho lưng con đau. Con thích ở nhà cùng với Maria và đi lên sân thượng nếu mẹ không phiền mẹ ạ. Sân thượng, nơi Amy đã chọn làm chỗ chơi, trải rộng trên toàn bộ diện tích mặt bằng của khách sạn lớn này và đã được làm thành một kiểu vườn trên không bằng cách đơn giản là rải sỏi lên toàn bộ bề mặt, căng lưới mắc cáo cho dây leo thường xuân tại chỗ này chỗ nọ, đặt những chậu cây cam và trúc đào cùng những hộp cây phong lữ sặc sỡ và hoa đinh hương trên các dàn lan can. Có một con hươu đã được thuần hóa, được cột ở đó. Amy coi con vật này là một bạn chơi và với sự bầu bạn của con vật và những bông hoa, thời gian vắng mẹ và chị Cathy của nó trôi qua mà không hề nhàm chán. Cathy luôn luôn chạy lên sân thượng ngay khi họ trở về từ những buổi sáng và buổi chiều dài đi tham quan. Nhiều năm sau này, cô sẽ nhớ lại cùng với sự hối tiếc về việc Amy đã luôn mừng đến nao lòng như thế nào khi gặp lại mình. Con bé sẽ áp cái đầu nhỏ lên ngực Cathy và ôm chị thật chặt trong vòng vài phút mà không nói một lời. Một khi con bé bắt đầu nói thì toàn là về ngôi nhà và khu vườn. Con bé chẳng bao giờ hỏi một câu nào về nơi mà Cathy đã đến hoặc đã làm gì. Có vẻ như con bé rất mệt mỏi khi nghĩ về chuyện đó. Có lần con bé nói với Cathy, đôi lúc em hẳn là đã rất cô đơn nếu như không có con hươu nhỏ thân thiết này của em. Nó đang yêu đến nỗi mà em không thấy nhớ chị và mẹ nhiều khi có nó chơi cùng. Em gọi nó là Florio, chị có nghĩ đó là cái tên đẹp không? Em thích ở lại với nó hơn là đi lanh quanh với chị đến những nhà thờ cũ kỹ, có mùi dơ giấy, có đám bọ chét nhảy khắp xung quanh đó. Vậy là Amy được yên tâm để lại ở nhà để chơi với con hươu của nó, còn cô Ash và Cathy lại vội vàng đi xem tất cả mọi nơi có thể. Trước khi rời đi Florence, Cathy nhận ra một trong những thời khắc mà vì nó, cô đã đến châu Âu khi lần đầu tiên đứng trên ban công nhô ra phố Corso mà cô Ash đã chung thuê cùng với vài người mới quen ở khách sạn và nhìn xuống làn sóng nhấp nhô của lễ hội Carnival chỉ vừa mới bắt đầu. Con phố chật hẹp, trông náo nhiệt với đoàn người thuộc đủ mọi loại thành phần. Một số người đeo mặt nạ, một số không. Có những quý cô và quý ông trong những bộ đồ sành điệu, nông dân trong những bộ đồ sặc sỡ nhất, những khách du lịch mang vẻ mặt ngỡ ngàng với mũ cao và áo choàng bằng vải lanh, người đóng hề, ma quỷ, nữ tu sĩ, áo domino đủ loại màu sắc đỏ, trắng, xanh, đen. Trong khi ở phía trên, các ban công rực lên như là một vườn hoa hồng với những khuôn mặt xinh xắn sau những chiếc màn che mặt có diềm đăng ten hay dưới những chiếc mũ rất đẹp. Hoa ở khắp mọi nơi, kết dọc phía trước các ngôi nhà, buộc ở tai ngựa, ở trong tay những quý cô và khuyết áo của quý ông. Trong khi những người bán dạo đi ngược đi xuôi con phố, mang theo những khay lớn đựng hoa violet, cẩm chướng và hoa trà để chào bán. Không gian đầy ắp tiếng hò reo và tiếng cười và lanh lảnh tiếng của những người bán hàng quảng cáo đồ của họ, kẹo, hoa quả, chim, đèn lồng và hoa giấy. Thứ thực ra chỉ là những cục vôi, lớn hoặc nhỏ, với một hạt đậu được nhét vào trong mỗi cục cho nặng. Những hộp chứa đầy thứ khó ưa này được treo ở mỗi ban công, cùng với những chiếc muôi thiết để múc ném ra xung quanh. Mọi người đeo hoặc cầm theo mặt nạ lưới kim loại để bảo vệ khỏi trận mưa trắng không ngớt này. Và chẳng mấy chốc, không khí trở nên đầy bụi mờ lơ lửng phía trên phố Corso giống như sương mù, những hạt li ti khó chịu bám vào mắt, mũi và quần áo của tất cả mọi người. Chiếc xe diễu hành Pasquino đang đi qua bên dưới đúng lúc Cathy và cô Ash tới. Đó là một thứ lộng lẫy, chằng vải lụa và chở theo một quả trứng khổng lồ như là một biểu tượng. Theo đó, Carnival được coi như là một loại hoạt động ấp trứng. Một chiếc xe ngựa lớn theo sau, trên đó là một cái nhà rộng khoảng 1,5 mét, với một quý ông duy nhất đứng bên trong, được 5 người hầu liên tục cung cấp cho hoa giấy để ông thỏa thích tung lên đầu của đám đông. Sau đó là một chiếc xe hình dạng một con tàu thủy, với một ống khói và những cánh buồm. Phía trên là lá cờ Vương quốc Liên hiệp Anh bay phấp phới, với thủy thủ đoàn là một nhóm người mặc quần áo thủy thủ Anh. Chiếc xe tiếp theo chở một nhóm những người đeo mặt nạ vui nhộn, cầm những quả bong bóng nhiều màu, thứ mà họ làm nổ lốp bốp trong khi đi. Tiếp đó là một đoàn những con ngựa xiết đẹp đẽ màu kem với bộ yên cương đỏ tươi hoặc nâu pha với xanh da trời, được cưỡi bởi những người phụ nữ trong bộ trang phục bằng vải nhung màu xanh lá cây pha bạc hoặc trang phục bằng vải nhung xanh nước biển và vàng. Một xe nữa mang một chuồng chim mô phỏng chính xác chuồng chim ở nhà thờ San Peter, bên trong đậu một chú vẹt già đơn độc. Thứ này hiển nhiên có một ý nghĩa chính trị bởi nó liên tục được chào đón bằng tiếng huýt gió và vỗ tay khi nó đi qua. Toàn bộ quang cảnh giống như là một giấc mơ rực rỡ diễn ra nhanh chóng, và Cathy trong khi đứng đó với mồm há hốc và mắt mở to vì ngất ngây và thích thú, quên hết mọi sự trên đời trừ những gì đang diễn ra trước mắt. Cô bỗng choàng tỉnh bởi một trận mưa bụi vôi ngứa ngáy. Lợi dụng sự mải mê của cô gái, một người anh ở ban công kề bên đã hắt một môi hoa giấy vào khuôn mặt không phòng thủ trước của cô. Những người Anh hoặc Mỹ gốc Anglo-Saxon thuộc tầng lớp kém văn hóa hơn hay có những hành động như vậy tại các lễ hội Carnival. Tình cảm dân tộc trong trò đùa thô kệch nổi lên, được khuyến khích thêm bởi sự thoải mái của cơ hội này. Thế là chả còn đâu vẻ thanh lịch và xinh đẹp của lễ hội nữa. Cathy cười, cố phủi bụi thật sạch, rồi đeo lên chiếc mặt nạ để phòng thủ. Trong khi đó, một thanh niên người Mỹ dáng nhanh nhẹn trong hội đổi chỗ cho cô, Và từ lúc đó, anh này coi người đàn ông anh kia là mục tiêu đặc biệt của mình. Xúc một xẻng ra trò tấn công ông ta, khiến cho kẻ đã tấn công Cathy phải hối hận vì đã khơi ra mối hận thù dân tộc này. Cái đầu đầy bột và những nỗ lực chống trả vụng về của ông ta làm dậy lên những tiếng hò hét và cười đùa từ những ban công bên cạnh. Người Mỹ trẻ tuổi kia vốn là cao thủ quần vợt và các môn điền kinh ở đại học. Lao tới lao lui và né tránh với sự nhanh nhẹn mà đối thủ nặng nề của mình không sao sánh kịp. Và mỗi cú ném và né tránh hiệu quả của anh đều được tán thưởng bằng những tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả cuộc đấu. Thẳng phía trước mặt họ là một ban công treo tấm lụa trắng. Có một phụ nữ đang ngồi, coi bộ là người có địa vị rất cao. Bởi lẽ cứ thỉnh thoảng lại có một sĩ quan trong bộ đồng phục rất đẹp hoặc một quan chức nào đó được người hầu của bà đưa vào, cúi đầu chào bà hết sức cung kính. Rồi sau một cuộc trao đổi ngắn thì hôn bàn tay đeo găng của bà trước khi đi ra. Đó là một phụ nữ rất đẹp với đôi mắt đen sáng ngời và tóc màu tối. Choàng trên đầu một chiếc khăn diềm đăng tên có đính những ngôi sao lóng lánh. Bà ta mặc đồ màu xanh dương nhạt, thêu những bông hoa trắng. Và tất cả, như Cathy viết cho Clover sau đó, gợi cô nhớ đúng tới một trong những công chúa xinh đẹp mà họ vẫn đóng vai và cãi nhau khi hồi bé. Bởi vì hai chị em ai cũng muốn trở thành công chúa chứ chẳng muốn làm ai khác. Cô Ash nói nhỏ. Cô đang tự hỏi người phụ nữ kia là ai? Với một dáng vẻ như vậy thì bà ấy có thể là bất kỳ ai. Bà luôn nhìn về phía chúng ta, Cathy. Cô nghĩ rằng bà ấy đã thích cháu. Có lẽ vậy, bởi ngay sau đó bà quay đầu và nói gì đó với một trong những người hầu của mình và người đó ngay lập tức đặt thứ gì đó lên tay bà. Đó là một hộp quà nhỏ sáng lấp lánh và vung tay lên, bà ném thẳng về phía Cathy. Trời ơi, nó va vào thành ban công và rơi xuống phố, được một bé gái nông dân rách rưới mặc áo đỏ nhặt lên. Và rồi nó hướng cặp mắt bàng hoàng nhìn lên thiên đường như thể chắc chắn rằng món quà này đã rơi xuống từ nơi đó. Cathy nhầm xuống xem số phận của gói quà, rồi cô diễn một màn kịch câm nhỏ thể hiện sự tiếc nuối và nỗi thất vọng của mình cho người phụ nữ đối diện thấy. Bà ta chỉ cười, lấy một hộp khác từ người hầu và cố gắng ném chính xác hơn tới mục tiêu, và thế là nó rơi xuống ngay chân Cathy. Đó là một cái hộp mạ vàng hình chiếc đàn mandolin với những quả mận đường nhét khéo léo bên trong. Cathy hôn cả hai bàn tay mình để tỏ lòng biết ơn về món quà xinh xắn và ném trả lại một bó hồng mà cô tình cờ lúc đó đang đeo trên váy. Sau màn dạo đầu cực kỳ vui vẻ đó, người phụ nữ vô danh kia bắt đầu ném kẹo vào Cathy, một số trúng và một số không. Nhưng cho đến cuối buổi chiều, Cathy đã có cả một lô bánh kẹo và những đồ lặt vặt, hoa hồng, mận đường. Một hộp đựng nữ trang bọc vải satin, một hộp mạ bạc hình móng ngựa, một lồng nhỏ cùng với những bông hoa cam thay cho chim trên những thanh đậu, một con thuyền gondola nhỏ xíu với hành khách là một hạt dẻ bọc đường, và xinh xắn nhất trong tất cả là một cây đàn thụ cầm nhỏ bằng ngà với những sâu hoa violet tráng men thay cho dây đàn. Đáp lại tất cả những thiện ý này, cô chẳng có gì hơn vài chiếc kẹo có đuôi tua rua dài là những dải ri băng sặc sỡ. Còn người phụ nữ phía đối diện bắt rất khéo léo, hiếm khi trượt một cái nào, và cứ mỗi lần như vậy lại gửi cho Cathy một cái hôn gió để cảm ơn. Cathy nhận xét, mắt sáng lên thích thú. Không phải cô ấy thật đẹp sao? Cô đã bao giờ gặp ai đáng yêu như vậy trên đời chưa, Polly thân mến? Cháu thì chưa bao giờ. Ôi, kia kìa, cô ấy đang mua lại những con chim đó để trả tự do cho chúng. Cháu tin là vậy. Quả đúng như vậy, một người bán dạo chim chiền chiện đã dùng chiếc gậy dài đưa cái lồng đầy những tù nhân nhỏ bé bất hạnh lên ban công, và quý bà của Cathy, như cách gọi của cô Ash, đang trả tiền cho cả lồng lẫn chim. Họ nhìn bà mở cửa lồng và khuyến khích những con chim bay đi với một vẻ hết sức dịu dàng thể hiện trên nét mặt. Những sinh vật nhỏ bé và đáng thương đó trúm lại với nhau, chần chờ, không biết tận dụng ngay thời cơ để có được tự do. Nhưng cuối cùng, một con dũng cảm nhất trong đàn nhảy về phía cửa lồng và với một tiếng hót vui sướng, nó bay thẳng lên không trung. Rồi những con khác noi theo tấm gương dũng cảm đó, bắt chước theo, và tất cả đều biến mất trong nháy mắt. Cathy kêu to, rướn hẳn người qua hành lang ban công và hôn cả hai tay dồn dập. Ôi, cô thật là một thiên thần! Cháu chưa thấy ai tuyệt vời như cô trên đời này! Polly thân mến, cháu nghĩ những lễ hội Carnival là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Cháu thật vui vì lễ hội này kéo dài cả một tuần và chúng ta có thể tham dự mỗi ngày. Hẳn là Amy sẽ thích những chiếc kẹo này. Cháu mong rằng quý bà của cháu sẽ ở đây ngày mai. Có nằm mơ, cô gái cũng không thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ không bao giờ được đến lại ban công đó nữa. Thật hiếm khi chúng ta nhìn thấy được điều gì đợi mình ở phía trước khi nó đến gần tới mức ta không thể không nhìn thấy. Không thể nhắm mắt hoặc ngoảnh mặt đi được nữa. Buổi sáng hôm sau, gần như ngay khi trời vừa sáng, cô Ash gõ cửa phòng Cathy. Cô mặc đồ ở nhà, đôi mắt mở to và trông rất sợ hãi. Cô kêu lên, Amy bị ốm, con bé sốt cả đêm, nó kêu đau đầu kinh khủng. Cô nên làm gì đây Cathy? Chúng ta phải gặp bác sĩ ngay lập tức, nhưng cô không biết tên bất cứ bác sĩ nào ở đây. Cathy ngồi dậy trên giường và trong giây phút hoang mang ban đầu, cô gái không thể nói được gì. Đầu óc cô quay cuồng bối rối, nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng và cô biết phải làm gì. Cathy nói, cháu sẽ viết một bức thư cho cô San. Bà San là vợ của phó đại sứ Mỹ và là một trong số ít người họ đã làm quen kể từ khi tới Rome. Hẳn cô còn nhớ rằng cô ấy tốt như thế nào hôm đó và chúng ta cũng đã quý mến cô ấy ra sao. Và cô ấy đã sống ở đây lâu đến nỗi chắc chắn phải biết tất cả về các bác sĩ. Cô cũng nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cần làm lúc này chứ. Cô Ash nói trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Tốt quá, vậy mà cô không nghĩ ra, nhưng đúng là cô cuốn quá, chả nghĩ được gì. Cháu viết thư ngay nhé Cathy thân mến. Cô yêu cháu nhiều, còn giờ thì cô phải nhanh chóng quay lại với Amy. Cathy vội vã viết thư. Thư trả lời tới nhanh chóng sau nửa tiếng. Và vào lúc 10 giờ, bác sĩ được giới thiệu đã xuất hiện. Bác sĩ Hilary là người Ý không xa đi đâu được, với vẻ ngoài nhỏ nhắn và da ngăm đen. Nhưng mẹ ông là người Scotland, nên ông nói tiếng Anh rất tốt, điều khiến cho cô Ash đáng thương cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vì cô không biết một chữ tiếng Ý nào và cũng không giỏi tiếng Pháp. Ông xem mạch của Amy một lúc rất lâu và cập nhiệt độ cho con bé, nhưng ông không đưa ra một lời có tính chất trấn an nào, chỉ để lại một đơn thuốc, nói rằng nội nhật hôm đó sẽ quay lại và khi đó mới có thể có kết luận rõ ràng hơn về bệnh tình. Cathy có dự cảm xấu từ sự dè dặt này, không một lời đề cập về việc đi lễ hội Carnival chiều hôm đó. Không ai còn một chút hứng thú nào cho việc đó. Thay vào đó, Cathy dành thời gian cố gắng nhớ lại tất cả những gì cô đã được nghe về việc chăm sóc người bị ốm, việc gì cần làm trước và việc gì sau, rồi lùng sục các cửa hàng để tìm mua một chiếc gối lông, thứ mà cô bé Amy đài cát khăng khăng đòi bằng được. Gối của các khách sạn ở Rome thường là loại nhồi len và rất cứng. Amy đáng thương gào lên, con sẽ không gối cái gối kinh khủng này một chút nào nữa. Nó có gạch ở bên trong, nó làm con đau gáy. Hãy đem nó đi, mẹ, cho con một cái gối Mỹ đẹp và mềm vào. Con sẽ không dùng chiếc gối này một chút nào nữa. Mẹ có nghe con nói không? Hãy vứt nó đi. Vậy là trong khi cô Ash cố gắng hết sức để làm Amy nguôi đi cơn giận dỗi, thì Cathy nhanh chóng đi làm nhiệm vụ tìm kiếm chiếc gối mong muốn. Hóa ra đó lại là thứ xa xỉ tới mức gần như không thể kiếm được. Nhưng cuối cùng, sau một cuộc săn lùng dài, cô đã có trong tay một chiếc gối hơi, một chiếc nệm lông vũ bé xíu khoảng 35cm vuông và một chiếc gối lông cũ có xuất xứ từ một cuộc đấu giá mà hình như đã nằm hàng năm trời ở một góc của cửa hàng. Khi thứ này được cho vào trong một cái túi bằng vải flannel căng tông, nó đáp ứng rất tốt nhiệm vụ và đã làm giảm đôi chút những lời phàn nàn của Amy. Nhưng cả đêm đó, tình hình con bé trở nên xấu hơn và khi bác sĩ Hilary tới vào ngày hôm sau, ông buộc phải nói ra một cách rõ ràng mấy từ kinh khủng, bệnh sốt rét. Amy đã bị nhiễm bệnh, ông ấy hy vọng là ở thể nhẹ, nhưng họ nên biết sự thật và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Cô Ash hoàn toàn sững sờ bởi kết luận này và trong giây phút hoang mang ban đầu không biết phải làm gì. Cathy thật may mắn, vẫn còn tỉnh táo hơn, Cô có lợi thế là đã có một sự chuẩn bị nhất định về tư tưởng và đã quyết định trước những việc cần phải làm phòng khi. Ôi, cái gọi là phòng khi định mệnh này, bác sĩ và cô bàn bạc cùng nhau và kết quả là Cathy tìm gặp bà chủ khách sạn và không một lời nào về thực chất vấn đề bệnh của Amy đăng ký trước mấy phòng vừa mới được khách trả ở cuối hành lang. Cách các phòng của những người khác một khoảng, có một phòng lớn với những cửa sổ ở góc, một phòng nhỏ hơn thông sang phòng đó và một phòng nữa còn nhỏ hơn nữa gần đó để dùng làm phòng kho hoặc cho công việc của một y tá. Những phòng này không cần phải bàn bạc nhiều với cô Ash, người có vẻ đang bị sốc và ngồi với đôi mắt dán chặt vào Amy, chỉ trả lời: "Hẳn rồi cháu thân yêu, bất cứ điều gì cháu cần." Khi cô gái đưa ra đề xuất, Cathy đã tự ý sắp xếp sao cho thoải mái và hợp vệ sinh theo cách cô đã học được từ cuốn sách nhỏ tuyệt vời dạy chăm sóc bệnh nhân của Nightingale. Cô mang ra khỏi phòng lớn thảm rèm và gần như tất cả mọi đồ đạc, lau sàn bằng nước xà phòng nóng và kéo giường ra khỏi tường để cho không khí lưu thông quanh nó. Phòng nhỏ hơn được làm cho tiện nghi nhất có thể để cô Ash dùng, bằng cách đặt vào đó chiếc sofa êm nhất và những chiếc nệm tốt nhất có thể kiếm được, bởi Cathy biết sức khỏe của bạn mình có thể sẽ bị thử thách nghiêm trọng nếu như bệnh tình của Amy trở nên nặng hơn. Khi tất cả đã sẵn sàng, Amy được bao bọc cẩn thận, được đưa vào phòng mới và đặt nằm trên chiếc giường mới với những chiếc gối êm xung quanh. Và Cathy, trong khi tất bật chuyển quần áo và sách báo và xếp đồ vào những ngăn kéo tủ, cảm thấy như thể họ đang chuẩn bị cho một thử thách dài và khó khăn về niềm tin và tinh thần. Vào ngày hôm sau, nhu cầu phải có một y tá đã trở nên rõ ràng. Và buổi chiều, Cathy thuê một chiếc xe ngựa nhỏ để đi tìm một người. Cô đã có một danh sách y tá và đầu tiên là đi tới những y tá người Anh. Nhưng thấy tất cả đều đã được thuê, cô bảo người đánh xe đưa đến nữ tu viện, nơi có hy vọng tìm được một nữ tu hộ lý. Hành trình của họ có đoạn phải đi qua phố Corsair. Lễ hội Carnival với tất cả những trò vui vẻ điên rồ của nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Cathy, đến nỗi cô mất một thoáng, cảm thấy kinh ngạc khi thấy mình bị vướng vào một đám đông loè loẹt, đông đúc tới mức người đánh xe buộc phải ghìm cương ngựa cho xe đứng yên một lúc. Vẫn những chiếc mặt nạ và áo domino, vẫn những bộ quần áo nông dân đẹp đẽ mới chỉ 3 ngày trước còn làm cho cô bất ngờ bởi quá sặc sỡ và đẹp đẽ. Vẫn những lời bỡn cợt và những tiếng cười vui vẻ như thế ngập tràn trong không gian. Nhưng giờ thì nó thấy tất cả sao mà lạc điệu. Cảm giác lạnh lẽo, lo sợ, cô độc xâm chiếm toàn bộ tâm trí, làm tiêu tan tất cả mọi hứng khởi. Nỗi sợ hãi và lo âu ngập lòng khiến cho những tiếng huyên thuyên và la ó vui vẻ của đám đông nghe sao mà thô kệch và tàn nhẫn. Những sắc màu tươi sáng tương phản với tâm trạng chán nản của Cathy. Cô không muốn nhìn thấy chúng. Cô ngã người trong xe, khép hờ đôi mắt và cố gắng kiên nhẫn chịu sự cầm tù này. Một cơn mưa bột vôi làm cô choàng tỉnh. Nó tới từ một nhóm những người to lớn mặc áo domino trắng cũng đang phải dừng xe gần xe của họ bởi đường quá đông. Cathy ra hiệu rằng mình không có hoa giấy và không có mặt nạ bảo vệ và cũng không chơi. Nhưng thỉnh cầu của cô chẳng có nghĩa lý gì. Những người đeo mặt nạ cứ hắt vôi lên khắp tóc, thân thể cô và cả xe ngựa không hề tỏ ra mệt mỏi với trò vui này cho đến dịp may đám rước tạm nghỉ và xe có thể tiếp tục đi. Cathy đang cố gắng dụ những tặng vật hào phóng khỏi váy và ô thì một tiếng nói lắp bắp kỳ lạ vang lên sát tai cô, rồi tiếng cười của đám đông hướng sự chú ý của cô về phía sau xe ngựa. Một người đeo mặt nạ với trang phục quỷ đỏ đã trèo lên nóc xe và giờ đã ở ngay sát sau cô. Cathy lắc đầu với anh ta, nhưng anh ta chỉ lắc đầu đáp lại, rồi vừa huyên thuyên vừa nhăn nhó. Anh ta cúi xuống cho đến khi cái mặt nạ dữ tợn gần chạm vào vai cô. Không có một hy vọng nào nếu không đáp trả bằng thiện chí. Cô mau chóng nhận ra như vậy, rồi sực nhớ ra trong túi mua đồ của mình còn có 1-2 chiếc kẹo Carnival. Cô lấy ra và chìa cho con quỷ với hy vọng làm dịu được anh ta. Con quỷ cắn một cái để chắc chắn rằng nó được làm từ đường chứ không phải bột vôi, trong khi đám đông cười phá lên rõ to. Sau đó có vẻ thỏa mãn, anh ta nói liến thoáng với Cathy một thôi tiếng Ý mà cô chẳng hiểu nổi một từ, rồi hôn tay cô, nhảy xuống xe ngựa và biến mất vào đám đông trước sự nhẹ nhõm của cô. Ngay sau đó, người lái xe phát hiện thấy một khoảng hở có thể tận dụng. Giờ thì họ đang chạy dọc phố Conso. Tiếng ầm ầm huyên náo của Carnival chìm dần vào yên lặng trong khi họ đi nhanh dần. Và Cathy, sau khi gạt đi những bụi vôi cuối cùng, cô gạt đi những giọt nước mắt trên má. Tất cả thật là đáng ghét, cô tự nhủ, sau đó sực nhớ ra một câu đã đọc được ở đâu đó. Thật nặng nề khi quay bánh xe niềm vui của mọi người trong khi trái tim bạn đang đau khổ. Và cô nhận ra rằng điều đó là đúng. Nữ tu viện thật là tử tế khi hứa sẽ cho một sơ đến vào sáng hôm sau, với một điều kiện rằng cứ cách một ngày cô ấy sẽ phải trở về tu viện ngủ và nghỉ ngơi. Được giúp đỡ là Cathy thấy biết ơn lắm rồi, nên cô chẳng thấy có gì phải từ chối điều kiện của họ. Và thế là cô lên xe về nhà với những hình ảnh tưởng tượng lướt qua trong đầu về những nữ tu sĩ thánh thiện với vẻ mặt thuần khiết trắng ngần, toát lên vẻ yên bình và nhẫn nại như cô vẫn đọc được trong sách. Sơ Ambrogia khi xuất hiện vào ngày hôm sau không chính xác giống như những tưởng tượng. Sơ là một người béo và thấp với hai má hồng hào, đôi mắt đen nghiêm nghị, miệng và cằm bướng bỉnh. Cathy nhanh chóng nhận ra rằng thiên hướng tự nhiên của con người này kết hợp với những luật lệ của tu viện khiến cho cô ta có một nhận thức rất hạn chế về công việc hộ lý. Nếu như cô As đề nghị Sơ Ambrosia đi xuống văn phòng yêu cầu họ một việc nào đó, cô sẽ nghe Sơ nói: những nữ tu chúng tôi có nhiệm vụ chăm nom người bệnh, chúng tôi không được phép nói chuyện với những người gác cổng và những người trong khách sạn. Nếu như Cathy nhờ Sơ trên đường về ghé qua hiệu thuốc để mua thuốc, câu trả lời sẽ là: những nữ tu chúng tôi chỉ làm công việc chăm sóc người bệnh, chúng tôi không đi mua đồ. Và khi được nhờ nấu nước bò hầm, câu trả lời sẽ rất bình thản nhưng đầy quyết đoán rằng: những nữ tu chúng tôi không phải là người nấu bếp. Thật ra thì ngoài công việc rửa mặt và gội đầu cho Amy mà Sơ Ambrosia vẫn hoàn thành một cách khéo léo, toàn bộ những gì mà nữ tu này có thể làm hoặc muốn làm là ngồi bên cạnh giường đọc kinh hoặc quay con thoi nhỏ bằng gỗ mun để làm ra một dải ren dài. Những việc có ích của Sơ chỉ gói gọn trong mấy việc như vậy, thế mà Sơ vẫn bị gây trở ngại bởi Amy, người mà lúc này đang ở tình trạng nửa mê nửa tỉnh, đã tỏ ra có ác cảm với Sơ ngay từ đầu và không muốn bị để ở lại với Sơ bất cứ một phút nào. Con bé sẽ khóc nếu như mẹ nó và Cathy đi sang phòng kế bên để nghỉ một chút hoặc trao đổi việc riêng. Con không ở lại đây một mình với Sơ Embroidery này đâu. Con ghét Sơ Embroidery. Hãy quay lại, mẹ, quay lại ngay. Bà Sơ đang nhăn mặt trêu con và nói huyên thuyên như một con vẹt già. Con chẳng hiểu gì cả. Hãy đưa Sơ Embroidery đi chỗ khác. Mẹ, con bảo mẹ đấy, mẹ có nghe thấy không? Quay lại, con bảo. Chú thích Embroidery, nghĩa tiếng Anh là thêu dệt, phát âm có gần giống như tên nữ tu sĩ Ambrosia. Hết chú thích. Cái giọng nói nhỏ sẽ được vút cao thành một tiếng thét chói tai và cô As cùng Cathy khi vội vàng quay lại sẽ nhìn thấy Amy đang ngồi dậy trên gối với hai má đỏ đẫm nước mắt và đôi mắt rực sáng vì sốt, chỉ thiếu nước quăng mình ra khỏi giường. Trong khi đó, bình tĩnh chẳng khác nào Mabel, còn búp bê đang nằm gối đầu lên chiếc gối bên cạnh cô chủ nhỏ. Nữ tu Ambrosia không hiểu mức độ phức tạp của tiếng Anh, vẫn bình tĩnh vừa lần chuỗi hạt vừa lẩm bẩm những lời cầu nguyện. Một vài trong số những lời cầu nguyện này tôi không hề nghi ngờ có liên quan đến sự hồi phục của Amy, nếu như không phải là cầu phúc cho chính Sơ, và như vậy thì cũng rất có ý nghĩa. Nhưng chúng thật là khó chịu trong một hoàn cảnh như thế này.